Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 mở đầu chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn, với sau đó là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu về các bản phóng tác tiếng Việt của ca sĩ Pháp Alain Delon. Và cuối cùng là chủ đề trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, được xuất bản vào lúc ông Donald Trump chuẩn bị nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đây là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất. Le Nouvel Lost chạy tựa trang bìa Trump Must, chủ nghĩa đế quốc mới. Courrier International đưa tích chính quốc tế Trumpist. The Economist đăng ảnh ông Trump đang một mình bước trên trái đất với dòng tích chủ thuyết Trump, chính sách đối ngoại mới của Mỹ.
Xã luận của Le Nouvel Lopes kêu gọi đối mặt với Trump và Musk chống lại chủ nghĩa đế quốc công nghệ vào lúc quan hệ quốc tế đang bước vào một kỷ nguyên mới.
Theo tuần báo, nếu vụ đồi Capitol là tấn công vào nền dân chủ Mỹ, thì lần này là chống lại các đồng minh thân cận, điều chưa từng thấy trong lịch sử đương đại Hoa Kỳ. Khi còn vài ngày nữa là nhậm chức, Tổng thống tân cử tuyên bố muốn mua Queensland, xóa đi biên giới để biến Canada thành tiểu bang thứ 51, kiểm soát kênh đào Panama, v.v. Ngược với chủ trương cô lập trước đây với khẩu hiệu MAGA, Make America Great Again, Trump đệ nhị dường như quay lại với ý định bành trướng hồi đầu thế kỷ 19, tức chủ nghĩa đế quốc. Ông Trump vốn thất thường, nhưng điều đáng ngại là sự can thiệp của Elon Musk, nhân vật quyền lực mới, liên tục đả kích các nhà lãnh đạo Anh, Đức, tạo điều kiện cho cực hữu ở các nước này. Chiếc chù bảo vệ truyền thống này bất chấp chủ quyền quốc gia, các hiệp ước NATO và hòa bình châu Âu, khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải gọi là quốc tế phản động. Thế giới sững sờ trước cặp khó tin Trump và Musk, liên minh giữa chủ trương bảo hộ của Cộng hòa và các tỷ phú công nghệ muốn một toàn cầu hóa phi quy tắc. Một phần lớn thung lũng Silicon đã đánh đổi hình ảnh cấp tiến thành tư bản hung hăng, áp đặt công nghệ của mình cho toàn thế giới. Những người khổng lồ công nghệ muốn tránh mọi sự quản lý về trí thông minh nhân tạo. Tham gia đường lối độc đoán của Trump, các nhà nghiên cứu cho rằng phong kiến công nghệ nay biến thành đế quốc công nghệ. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả tai hại của việc kết thúc kiểm duyệt các mạng xã hội của Meta mà Mark Zuckerberg quyết định để đầu quân về phía Trump để đánh giá ảnh hưởng của những ông chủ thế giới tự tuyên bố. Sự thay đổi đột ngột trong quan hệ quốc tế đặc biệt tác động đến châu Âu. Vốn muốn đưa công nghệ vào quy củ và đối đầu với Putin qua việc hỗ trợ Ukraine, dân túy đang tăng, trong khi Pháp khủng hoảng chính trị, Anh bị cô lập bởi Brexit, Đức chờ đợi số phận trong cuộc bầu cử cuối tháng 2, Liên hiệp châu Âu nhất thiết phải hành động như một định chế địa chính trị duy nhất cùng viết ra tương lai. Tờ báo cho rằng châu Âu, chiếc nôi của dân chủ, chỉ còn có thể trông cậy vào chính mình.
Bảo Le Pen cũng cho rằng khi xây dựng một nước Mỹ đế quốc, cặp Trump Musk đã tách rời khỏi thế giới. Con bạch tuộc Donald Trump, tên gọi mới dùng được chỉ mối quan hệ chằng chịt đặc biệt giữa hai người, đang bắt tay vào việc thay đổi thế giới ngay cả trước khi nhậm chức.
Donald Trump khẳng định việc ông đắc cử không phải là sự phục thù mà là một cuộc cách mạng. Cú sốc được chờ đợi là cô lập, bảo hộ, dân túy. Thế nhưng nước Mỹ của Trump và Musk lại mang vẻ đế quốc và tài phiệt, không chống lại các chế độ toàn trị mà tấn công vào đồng minh và nhà nước pháp trị. Cả hai khép lại kỷ nguyên Hoa Kỳ bảo vệ thế giới tự do, bắt đầu từ năm 1917 với Tổng thống Wilson và kết thúc vào năm 2024 với Joe Biden. Nước Mỹ của ông Trump không chỉ chuẩn bị bỏ rơi Ukraine, thương lượng với Putin mà còn phá vỡ trật tự quốc tế mà châu Âu là nạn nhân đầu tiên trước cả Trung Quốc. Châu Lục tỏ ra phục tùng Tusk trước khi mối đe dọa thành sự thực. Đăng mạch, bối rối trước xu hướng độc lập của Greenland, đề nghị thương lượng, hai thủ tướng Olaf Scholz và Keir Starmer uy tín giảm sút và bị lệ thuộc vào Washington, không dám mạnh miệng. Bà Ursula von der Leyen không áp dụng các quy định về kỹ thuật số, đại diện ngoại giao Kallas chỉ nhắc lại, Hoa Kỳ vẫn là đồng minh lớn của chúng ta, nay chỉ còn châu Âu bảo vệ di sản tự do, nhưng trong một thế giới mà bạo lực đứng trên luật pháp, chỉ những ai có khả năng tự vệ mới có thể nói được mình là người tự do.
Tương tự như The Economist nhận định, Donald Trump sẽ làm đảo lộn 80 năm chính sách đối ngoại của Mỹ. Chưa chính thức trở thành Tổng thống, ông Trump đã góp phần vào thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, phá vỡ mọi cấm kỵ. Ông Trump muốn kiểm soát Greenland. Nhiệm kỳ thứ nhì của ông Donald Trump không chỉ náo loạn mà còn thay đổi tầm nhìn của nước Mỹ từ sau đệ nhị thế chiến.
Từ nhiều thập niên, các nhà lãnh đạo Mỹ luôn nhấn mạnh quyền lực Hoa Kỳ luôn đi kèm với trách nhiệm là người bảo vệ không thể thiếu vắng cho một thế giới ổn định, hòa bình, nhờ vào dân chủ, các biên giới đã được xác lập và những giá trị phổ quát. Ông Trump sẽ từ bỏ những giá trị này, chỉ tập trung cho quyền lực, tin rằng chỉ có sức mạnh mới làm nên hòa bình. Phương pháp của ông sẽ được trách nhiệm trong ba cuộc chiến ở Trung Đông, ở Ukraine và chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Trung Đông là minh họa cho khả năng khó lường của ông Trump. Israel và Hamas rốt cuộc phải chấp nhận thỏa thuận về Gaza vì Trump đã ấn định hạn chót và đe dọa địa ngục nếu thất bại. Ông sẽ tiếp tục gây sức ép để tiếp tục các giai đoạn sau. Từ thời Richard Nixon đến nay, chưa có tổng thống nào hành động dữ dằn như thế để đạt thắng lợi. Khác với những nhà kiến tạo hòa bình khác, Donald Trump không quan tâm đến lịch sử đầy xáo động của Trung Đông. Thỏa thuận Abraham trong nhiệm kỳ đầu là con đường dẫn đến thịnh vượng và một giải Nobel hòa bình. Đối với vấn đề Iran, hoặc là ông gia tăng áp lực bằng trừng phạt và đe dọa vũ lực, hoặc là bỏ qua. Với Ukraine, giải pháp đơn giản nhất là ngưng viện trợ, buộc Kiev phải nhượng bộ, nhất là nếu được Putin tâng bốc. Tuy nhiên, bỏ rơi Ukraine khiến Trump sẽ bị so sánh với việc rút khỏi Afghanistan và Trung Quốc có động cơ để xâm chiếm Đài Loan. Ngược lại, ủng hộ Ukraine sẽ củng cố vị thế của ông Trump trước Putin. Một khi việc dùng sức mạnh không đi kèm với các giá trị, kết quả sẽ là sự hỗn loạn trên toàn cầu. Nếu những nhân vật trung thành nhưng không có chuyên môn như Peter Hegseth và Tulsi Gabbard được chọn đứng đầu quốc phòng và tình báo thì càng loạn hơn, theo tuần báo. Ông Trump khó thể tách biệt lợi ích riêng với lợi ích đất nước, nhất là khi liên quan đến tiền bạc của ông và các đồng minh, như lợi ích của Elon Musk ở Hoa Lục. Trong khi các giá trị phổ quát là sức mạnh mà những đối thủ toàn trị của ông không có được.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ Le Figaro cuối tuần nhận định đang kiệt lực Ukraine từ chối hạ vũ khí và muốn thuyết phục Donald Trump giúp đỡ. Người Ukraine hy vọng là Tổng thống tân cử Mỹ sẽ hỗ trợ phương tiện để giành được một nền hòa bình công chính cho Kiev.
Một bà mẹ đã mất người con trai duy nhất thuộc trung đoàn Azov đã dũng cảm hy sinh trong trận đánh bảo vệ Mariupol, khẳng định nếu ngưng chiến đấu, chỉ vài năm sau Putin lại xâm lăng tiếp và tình hình sẽ còn tệ hơn. Đàm phán cho áp lực của Donald Trump là phản bội tất cả những người đã ngã xuống. Nhiều người Ukraine cũng có cùng tâm trạng hoài nghi này. Một nhà báo đã di tản khỏi Bakhmut phản đối việc đổi đất lấy hòa bình vì đã từng nỗ lực cách đây 10 năm sau khi mất Crimea và một phần Donbass. Bà nói, thật là ngu ngốc khi tin rằng có thể thương thảo với một nhà độc tài muốn chết tất cả người Ukraine và xóa bỏ đất nước chúng tôi trên bản đồ. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, mọi người không loại trừ khả năng Tổng thống thứ 47 của Mỹ có thể giúp thúc đẩy ngưng bắn. Các cố vấn của ông Trump nay nói rằng cần phải mất 6 tháng hoặc hơn nữa thay vì 24 giờ để chấm dứt chiến tranh. Nhiều người coi đây là dấu hiệu tích cực. Nhà nghiên cứu Mykola Bielitskov nhận xét điều này có nghĩa là chính quyền Trump cố tìm kiếm hòa bình bền vững, chứ không chỉ gây áp lực lên Ukraine. Việc bổ nhiệm tướng Kay Kellogg làm đặc phái viên cho hồ sơ này là một chọn lựa tốt. Vị tướng này tỏ ra thực tế, từng thăm mặt trận khắc kiếp, nắm được tương quan lực lượng. Vấn đề là trọng lượng của ông trong chính quyền đến đâu. Chính phủ Ukraine gửi một phái đoàn đi dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào thứ hai, vẫn nung nấu hy vọng Tổng thống Cộng hòa muốn tránh bằng mọi giá một sự thất bại như vụ triệt thoái khỏi Afghanistan của chính quyền Biden. Với Nga và Ukraine, tầm quan trọng địa chính trị lớn hơn nhiều. Đây là cuộc chiến gọi là ủy nhiệm hiện đại đầu tiên của thế kỷ 21 giữa thế giới dân chủ và một thế giới nổi lên từ bộ tứ chuyên gây hỗn loạn là Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên. Nếu để cho phe độc tài chiến thắng, sẽ là một thất bại chiến lược to lớn của Donald Trump. Vẫn còn chưa quá muộn để thay đổi chiều hướng cuộc chiến nếu phương Tây có quyết tâm.
Cũng liên quan đến Nga, báo L'Express chú ý đến vấn đề dầu lửa. Hai chiếc tàu dầu Olia Huy Hai Pacific sau khi chạy vòng vòng suốt 2 ngày ở ngoài khơi Duyên Hải Trung Quốc, hôm 14 tháng Giêng vừa qua đã đành phải trở về nơi xuất phát, đó là cảng Kominmo ở Nga mà không giao được dầu. Đây là lý do biển Đây là lý do cho thấy biện pháp trừng phạt đầy ấn tượng được Nhà Trắng loan báo 3 ngày trước đó đã có tác động nhắm vào các nhà sản xuất dầu lửa lớn của Nga và trên 150 tàu dầu Ma được Moscow sử dụng để xuất khẩu.
Chính quyền Mỹ khẳng định tất cả các cá nhân và định chế tài chính cố tình tạo điều kiện cho việc chuyển dầu của Nga đều có thể bị trừng phạt, nên các công ty Ấn Độ, Trung Quốc không muốn gánh lấy rủi ro. Vì sao Washington quyết định ra tay lúc này? Theo một chuyên gia của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, đó là vì đây là thời điểm lý tưởng, thị trường dầu lửa đang dư thừa, nhu cầu thế giới tăng chậm hơn, việc trừng phạt sẽ không gây ra cú sốc nhiên liệu quốc tế, nhưng tác động của nó sẽ là thảm họa cho nền kinh tế Nga. Moscow ngày càng khó tìm được khách hàng để bán được dầu, những tàu dầu thông đồng sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi cho một tàu Nga mượn tên, và khi đó sẽ bắt Nga phải trả giá đắt hơn. Thu nhập từ dầu lửa của Kremlin có nguy cơ giảm hẳn, làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế ngày càng đáng lo ngại.
Bên cạnh các vấn đề về Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, xung đột giữa Pháp và Algeria là chủ đề rất được các tuần báo quan tâm.
Thường sang cánh hữu Le Bon bực tức khi Pháp tỏ ra yếu kém, hầu như ai cũng muốn chậm chân lên. Và khi Algeria thách thức thì quả là giọt nước tràn ly. Quốc gia này được Pháp viện trợ phát triển 842 triệu euro. Dù có thu nhập từ dầu khí hàng năm lên đến 50 tỷ đô la, Pháp đã làm mọi cách để làm hài lòng Algeria, thậm chí nhắm mắt bỏ qua một vụ ám sát một nhà đối lập ngay giữa thủ đô Paris. Tổng thống Macron từ khi nhậm chức cố gắng nối lại quan hệ nhưng chẳng nhận lại được gì, không còn giới hạn nào nữa đối với Alger sau khi bắt giữ một nhà văn. Những người nổi tiếng Algeria trên mạng xã hội còn kêu gọi giết người, hãm hiếp trên đất Pháp. Tỏ ra yếu đuối sẽ càng khiến đối thủ thích hài hiếp hơn. Theo tuần báo, tốt nhất là nên thức dậy trước khi màn đêm buông xuống.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hội đồng An ninh Israel thông qua lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Tại Biển Đông, Manila tập trận sát bãi cạn Scarborough. Trung Quốc không rút tàu hải cảnh lớn nhất khỏi vùng đặc quyền kinh tế Philippines. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác đơn của TikTok, mạng xã hội Trung Quốc với 170 triệu người sử dụng tại Mỹ có thể buộc phải ngừng hoạt động kể từ ngày mai. Liên hiệp châu Âu mở rộng điều tra mạng X của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
Căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Các nước như Anh Quốc đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh thuế quan mà Trump sẽ phát động. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đạt được nhờ sự phối hợp giữa hai ekip Biden và Trump. Khối NATO tăng cường bảo vệ các dưới đáy biển Baltic. Đó là những chủ đề chính trong phần tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, ngoài khơi bờ biển Philippines ở vùng biển Đông, căng thẳng đang gia tăng giữa Manila với Bắc Kinh. Kể từ đầu tháng Giêng, các tàu của hải cảnh Trung Quốc đã tiến gần hơn đến bờ biển Philippines, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đặc biệt Philippines lo ngại nhất là con tàu được mệnh danh Quái vật 5901. Tàu tuần duyên lớn nhất thế giới này đã tiến đến một địa điểm chỉ cách bờ biển Zambales phía tây Manila có vài mét. Chính phủ Manila xem tình hình này là rất đáng báo động và đã bắt đầu triển khai các lực lượng quan trọng để ngăn chặn. Từ Manila, thông tin viên Nemo Lecoq James gửi về bài tường trình.
5901, ici la garde-côte des Philippines.
Malgré une mer agitée, les gardes-côtes philippins ont décidé de ne pas se laisser.
5901, đây là tuần duyên Philippines. Cho dù biển động, lực lượng tuần duyên Philippines vẫn không nao núng. Hai con tàu và một chiếc máy bay bao quanh con quái vật. Đó là một con tàu Trung Quốc có trọng tải lên đến 12.000 tấn, tàu tuần duyên lớn nhất thế giới hiện nay. Mục tiêu của tuần duyên Philippines đó là buộc tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Họ phát loa: quý vị không được phép di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. tôi yêu cầu quý vị rời đi ngay lập tức. Kể từ năm 2016, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đã được phân định bởi một tòa án quốc tế, nhưng Trung Quốc từ chối công nhận. Khi đưa con tàu quái vật đến gần khu vực này, mục tiêu của Bắc Kinh rất rõ ràng. Theo Chester Kanbaza, một nhà nghiên cứu về an ninh và địa chính trị ở Biển Đông, thì đây là một hành động phô trương sức mạnh, nhưng cũng là một sự chiếm đóng mang tính chiến lược. Ông cho biết, họ đang thực hiện chuyến quan sát và lập bản đồ vùng nội thủy của Philippines. Khu vực này giàu tài nguyên khí đốt và tất nhiên là nhiều nguồn hải sản và tài nguyên thiên nhiên nữa. Mặc dù trước đây đã có nhiều vụ va chạm ở Biển Đông, nhưng đây là lần đầu tiên một tàu Trung Quốc tiến gần tới bờ biển Philippines như vậy. Ngày 16 tháng 1, vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp song phương giữa hai nước về Biển Đông.
Nimelocock James Mani, RFI.
Ngày 20 tháng Giêng tới đây, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ chính thức trở lại Nhà Trắng. Về thương mại, theo dự kiến, ông Trump sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập từ Trung Quốc và 20% đối với hàng nhập từ các nước khác. Nhiều nước đang chuẩn bị đối phó với cuộc chiến thuế quan mà tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phát động, trong đó có Anh Quốc, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Washington. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang gửi về bài tường trình ngày 17 tháng Giêng 2025.
Lời đe dọa của ông Donald Trump và áp thuế nhập khẩu tăng tới thêm 20% với mọi mặt hàng từ nước ngoài đã khiến Anh Quốc lo ngại. Báo Anh ước tính nếu dính thuế quan 20% của Mỹ thì kinh tế Anh sẽ bị thiệt hại ngay lập tức 2,5 tỷ bảng chỉ trong năm nay. Cuộc chiến thuế quan cũng sẽ khiến cho lạm phát ở Anh tăng lên vì giá hàng nhập tăng và doanh thu từ các mặt hàng bán sang Mỹ thì bị thiệt hại. Trước vấn đề này, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại của Anh, ông Jonathan Reynolds, đã phải trả lời chất vấn trong nghị viện. Ông nói chiến lược của Anh là chọn cách đóng vai trò là đối tác thương mại cân bằng giữa cả Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và vùng vịnh Ba Tư. Anh Quốc, theo ông, không chọn nghiêng về phía EU để cùng bị đánh thuế quan của Hoa Kỳ. Các báo Anh cho rằng đây là chiến lược chia sẻ rủi ro vì tính liên đới của các nền kinh tế lớn với nhau cũng như giữa kinh tế Hoa Kỳ và Anh Quốc. Anh cũng sẵn sàng đàm phán với Mỹ về từng lĩnh vực trong xuất nhập khẩu. London đã bổ nhiệm cựu bộ trưởng thời ông Tony Blair là ông Peter Mandelson làm tân đại sứ ở Mỹ. Là người từng giữ chức cao ủy thương mại của EU khi Anh còn là thành viên của khối, ông Mandelson được cho là có kinh nghiệm và quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh cũng như giới hoạch định chính sách mậu dịch ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Ông sẽ dẫn dắt việc đàm phán về thuế quan của Anh với Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu của thuế quan cao thời Trump. Phía Anh cũng muốn chỉ ra cho phía Mỹ thấy rằng nhiều mặt hàng mà Anh xuất sang Hoa Kỳ có thành phần là hàng hóa từ Mỹ hoặc là sản phẩm cuối cùng của đầu tư từ Hoa Kỳ, chẳng hạn như trong ngành ngân hàng, dược phẩm, động cơ máy bay, để làm sao né tránh được thuế quan ồ ạt từ nước Mỹ. Cuối cùng, khi chưa ký được gì rõ nét với EU về thương mại, thì Anh hy vọng Hoa Kỳ sẽ mở lại cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do Thương mại song phương, đã được khởi động từ nhiệm kỳ Trump trước đây, thế nhưng bị Washington dừng lại thời Tổng thống Joe Biden. Cần phải nói rằng dù Anh có chuẩn bị như thế nào đi nữa, thì thế chủ động trong đàm phán sẽ thuộc về Tổng thống Trump. Ở vị thế yếu sau khi ra khỏi EU, Anh sẽ phải chấp nhận những gì nước Mỹ muốn làm trong những tháng tới. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Hôm thứ Tư tuần này, Israel và phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đã đạt được thỏa thuận về ngưng bắn ở dải Gaza và về việc phóng thích các con tin Israel còn bị Hamas cầm giữ. Cả thế giới đã thở phào nhẹ nhõm, hoan nghênh thỏa thuận này sau 15 tháng giao tranh ác liệt tại vùng lãnh thổ Palestine. Riêng tại Hoa Kỳ, cả hai phe Biden và Trump đều xem đó là công lao của mình. Thực ra, trên thực tế, hai bên đã có phối hợp với nhau. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan gửi về bài tường trình ngày 15 tháng Giêng 2025.
Joe Biden n'a laissé à personne le soin de faire l'annonce. Comme pour mieux souligner le travail de son administration, s'est entouré de sa vie.
Joe Biden đã không để bất kỳ ai đưa ra thông báo này, như thể để làm nổi bật hơn công lao của chính quyền của ông. Biden đã xuất hiện trước bao giới cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken để giải thích các điều khoản của thỏa thuận. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm không quên nhấn mạnh rằng những điều khoản này hoàn toàn phù hợp với đề xuất mà chính quyền của ông đã đưa ra vào tháng 5 năm ngoái, tức là từ rất lâu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và trước khi ông rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, một cách để khẳng định ông đã bỏ rất nhiều thời gian vào cuộc đàm phán và như vậy có thể được xem như là cha đẻ của thỏa thuận này. Lý do là chỉ vài phút trước tuyên bố đó, Joe Biden đã bị Donald Trump phỗng tay trên mạng xã hội cá nhân, Tổng thống đắc cử sẽ trở lại Nhà Trắng vào thứ Hai tuần tới, cũng khẳng định vai trò của ông và ekip của ông trong việc đạt được thỏa thuận này. Theo lời ông Donald Trump, mà từ nhiều ngày qua đã công khai thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận trước lễ nhậm chức của ông, chính chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tháng 11 đã giúp các cuộc đàm phán thành công. Sự thật có lẽ nằm ở đâu đó ở giữa. Bản thân Joe Biden thừa nhận hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong nhiều ngày và ông cũng biết rằng một ekip khác sẽ giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ngày 14 tháng Giêng, các nước thành viên NATO ở vùng biển Baltic và Tổng thư ký NATO tọa họp tại thủ đô Helsinki của Phần Lan để thảo luận về vấn đề an ninh sau khi trong những tháng gần đây một số cáp điện và cáp viễn thông dưới đáy biển bị hư hỏng, nghi là do Nga gây ra. Trước tình hình đó, các nước đồng minh đã quyết định thành lập một lực lượng cảnh sát hàng hải. Từ Vilnius, thông tin viên trong khu vực Marianne Vitoro gửi về bài tường trình ngày 14 tháng Giêng.
Le dernier incident a eu lieu le jour de Noël entre la Finlande.
Vụ mới nhất xảy ra vào ngày Giáng sinh tại vùng biển giữa Phần Lan và Estonia. Một dây cáp điện đã bị cắt, con tàu gây ra sự cố, treo cờ quần đảo Cook đã bị Phần Lan khám xét và 8 thành viên thủy thủ đoàn bị cấm rời khỏi Phần Lan trong khi chờ điều tra. Theo thông báo của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, các cuộc tuần tra của NATO bắt đầu từ 2 năm trước để bảo vệ biển Baltic sẽ được tăng cường trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Baltic Sentinel. Ông Mark Rutte nói, chiến dịch này huy động nhiều phương tiện, trong đó có tàu khu trục và máy bay tuần tra hàng hải để tăng cường sự cảnh giác của chúng ta ở vùng biển Baltic. Chúng tôi cũng nhất trí khởi động sáng kiến triển khai các công nghệ mới, bao gồm một đội drone hải quân để tăng cường khả năng giám sát và răn đe. Trong việc bảo vệ, các nước trong khu vực cũng đóng góp, chẳng hạn như bằng cách đa dạng hóa nguồn cung cấp điện. Một số chuyên gia Estonia lưu ý rằng Tallinn còn nhiều việc phải làm. Họ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào việc bảo vệ an ninh cho chính mình. Trong khi đó, tại Litva, Bộ Nội vụ và Công ty điều hành mạng lưới điện đã đạt được một thỏa thuận.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Về các vụ cháy rừng dữ dội tại Los Angeles, Hoa Kỳ, theo hãng tin AFP, hôm 16 tháng Giêng, các quan chức đã cảnh báo rằng hàng chục ngàn cư dân sơ tán sẽ phải đợi ít nhất một tuần nữa mới có thể trở về nhà do nguy cơ lở đất vì mưa lớn và do nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại. Tính đến ngày 16 tháng Giêng, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Số nạn nhân có thể tăng cao hơn nữa trong những ngày tới bởi vì các đội tìm kiếm đang tiếp tục đào bới những đống đổ nát.
Vừa rồi là mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về các bản phong tác tiếng Việt của ca sĩ Pháp Alain Delorme.
Góc vườn âm nhạc.
Năm 2025 đánh dấu 5 năm ngày năm ca sĩ người Pháp Alain Delorme qua đời. Sinh thời, ông là ca sĩ chính của nhóm Crazy Horse, thành công nhờ đi biểu diễn và ghi âm những bản nhạc trữ tình tiêu biểu của thập niên 1970. Tuy sinh trưởng ở Pháp, nhưng Alain Delorme lại thành công nhiều hơn tại Vương quốc Bỉ, Hà Lan và một số nước thuộc khối Pháp ngữ.
Đừng để em sống cô đơn héo tàn. Đời vô nghĩa khi tình lỡ làng. Vừa bên nhau đó môi còn nồng ấm trong ta, mà chiều nay anh đã muốn rời xa. Đừng để em sống u buồn tháng ngày, niềm đau chôn kín tâm hồn giã rời. Lòng em đã
nhắc tới Crazy Horse, không nên nhầm lẫn ban nhạc Pháp này với một nhóm khác cùng tên người Mỹ chuyên đi biểu diễn nhạc rock đồng quê với danh ca kỳ cựu Neil Young. Ngoài ra, Crazy Horse cũng được đặt tên cho một sân khấu vũ kịch nổi tiếng không kém gì nhà hát Moulin Rouge ở thủ đô Paris.
Đừng để em sống đơn độc thiếu chàng. Đời em vô nghĩa khi tình. Đừng làm tan vỡ ân tình ta có trong tay. Anh hỡi xin chờ xa đi chiều nay.
Vào đầu những năm 1970, Alain Delon cùng với ba người bạn có cùng niềm đam mê chơi nhạc từ thời thiếu thời, thành lập nhóm Crazy Horse. Ban nhạc này chủ yếu đi biểu diễn trong các buổi dạ hội, tiệc cưới hay các đêm khiêu vũ ngoài trời tại các tỉnh miền Bắc nước Pháp. Tài nghệ chơi nhạc của họ lọt vào tay các nhà sản xuất. Và ở lứa tuổi 20, các thành viên của nhóm ký hợp đồng ghi âm đầu tiên với hãng đĩa Elver do một nhà sản xuất người Bỉ quản lý. Ngay lập tức, ban nhạc này gặt hái thành công nhờ nhạc phẩm J'ai tant besoin de toi. Đây là bản phong tác tiếng Pháp của một bài hát ăn khách của nam ca sĩ người Bỉ Paul Severs. Đầu thành công này đã mở đường cho ban nhạc trẻ ghi âm nhiều bài hát ăn khách khác, chẳng hạn như là Un jour sans toi, một ngày vắng em, Ne rentre pas ce soir, đêm nay em đừng về, và nhất là nhạc phẩm L'amour la première fois. Bản nhạc này từng được phóng tác nhiều lần sang tiếng Việt. Lời phóng tác đầu tiên, Tình yêu đầu đời, là của tác giả Nhật Ngân. Lời Việt thứ nhì có tựa đề là Ái ân lần đầu, là của tác giả Vũ Xuân Hùng.
Lần ân ái với anh chẳng ngày đầu, đời vô giá em chỉ muốn một mình anh, niệm chăn ấm nhưng vuốt ve dịu dàng, bàn tay anh ngọt ngào mát trên thân em. Lần ân ái với anh chẳng ngày đầu, nghìn năm nữa chẳng thể xóa trong hồn em, kỷ niệm đó sẽ theo ta một đời, thiên thu hoài nhớ phút giây tuyệt vời.
Nhờ những giai điệu say đắm nhẹ nhàng, hát với phong cách trữ tình lãng mạn, Alain Delon và nhóm Crazy Horse đầu thập niên 1970 trở thành một hiện tượng trong làng nhạc nhẹ, thực sự chinh phục được nhiều bạn trẻ. Trên thị trường Bỉ và các nước nói tiếng Pháp, nhóm này đã bán được hàng triệu đĩa nhạc 45 vòng, và trong 4 năm liền, sự nghiệp của họ không ngừng phát triển một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng như nhiều nhóm nhạc nổi tiếng khác, thành công lại làm nảy sinh nhiều mối bất đồng giữa các thành viên, và chính sự bất đồng sâu rộng này khiến cho nhóm không thể tái hợp, dù đã có cơ hội trở lại với ánh đèn sân khấu vào cuối thập niên 1990. Khai thác đà thành công của nhóm, ca sĩ Alain Delon tách xa riêng và bắt đầu sự nghiệp hát solo vào năm 1975. Ông thay đổi phong cách biểu diễn, chuyển qua hát nhạc pop với những nhịp điệu sôi động hơn, thay vì đơn thuần ghi âm các tình khúc nhạc nhẹ. Trong giai đoạn này, Alain Delon khá thành công với các nhạc phẩm như Le Premier Pas, Bước Đầu, và nhất là Romantique avec toi, lãng mạn bên em.
Ne laisse pas ma vie sans toi. J'ai trop de peine, crois-moi déjà. Je te jure de ne plus recommencer. Si tu pouvais me pardonner.
Từ đầu thập niên 1980 trở đi, sự nghiệp của Alain Delon có dấu hiệu lu mờ, có lẽ vì ông không chuyển hướng kịp thời với sự xuất hiện của thế hệ tác giả trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết mới. Ông ít còn xuất hiện trên kênh truyền hình, cho dù để kiếm sống, ông vẫn tiếp tục đi biểu diễn tại các liên hoan, nhạc hội ở miền Bắc nước Pháp. Alain Delon chỉ xuất hiện trở lại vào giữa những năm 2000 trong chương trình ca nhạc Les Années Bonheur, những năm tháng hạnh phúc. Đó cũng là thời kỳ ông trở lại với ánh đèn sân khấu khi tham gia các chuyến lưu diễn Instant Tête de Bois, Tuổi Xanh Cứng Đầu Khó Bảo, tập hợp những giọng ca vang bóng một thời. Trong lúc ông đang chuẩn bị bộ tuyển tập kỷ niệm 50 năm đi hát, bao gồm cả hai giai đoạn sự nghiệp, thì Alain Delon lại đột ngột qua đời do lên cơn đau tim vào mùa hè năm 2020 ở tuổi 70. Trong số những bài hát gắn liền với tên tuổi của ông, có nhạc phẩm Ne laisse pas ma vie sans toi, đừng để đời anh vắng em. Bài này từng được phóng tác sang tiếng Việt thành giai điệu Đừng Xa Em qua phần trình bày của nữ danh ca Ngọc Lan. Thành danh nhờ chất giọng trong sáng Alain Delon thuộc cùng một trường phái với những nghệ sĩ người Bỉ với phong cách lãng mạn như Art Sullivan, cho dù về mặt sáng tác, ca từ cũng như ý tứ vẫn chưa phong phú và sâu sắc bằng ngoài bút của nam danh ca kim tác giả Adamu. Người đi cho nắng mau phai, tháng ngày một cỏ hoang dài, vắng ai đợi anh xanh mãi, rêu phong ngàn nỗi u hoài.
Tình em đã hiến dâng trọn
là chương trình hôm nay. Mời quý vị theo dõi tạp chí Văn Hóa. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Trường Le Cordon Bleu là một mạng lưới quốc tế gồm các trường tư của Pháp ban đầu dạy nghề nấu ăn và giờ đây được mở rộng sang ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Năm 2025 kỷ niệm đúng 130 năm ngày thành lập trường Le Cordon Bleu đầu tiên ở Paris. Hiện giờ hệ thống này có tới 35 chi nhánh Le Cordon Bleu tại 20 nước trên thế giới, đào tạo khoảng 20.000 học viên mỗi năm.
Theo cuốn tự điển ẩm thực Larousse Gastronomique, thuật ngữ Cordon Bleu xuất phát từ giải Huy băng màu xanh với thánh giá Manta vào giữa thế kỷ thứ 16 do vua Henri Đệ Tam của Pháp ban tặng để phong tước cho các hiệp sĩ trung thành nhất với vương triều. Với thời gian thì giải Huy băng màu xanh ấy được chọn để làm biểu tượng của những đầu bếp giỏi nhất. Năm 1895, nhà phê bình ẩm thực Marthe Distel đã cho ra mắt tạp chí đầu tiên La Cuisinière Cordon Bleu dành cho nghệ thuật nấu ăn. Trên đà thành công của tờ báo, bà Distel đã cùng với đầu bếp Henri-Paul Pellapra thành lập trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu vào năm 1895 ngay tại phố Palais Royal gần bảo tàng Louvre ở trung tâm Paris. Ngoài việc đào tạo nhiều đầu bếp nước ngoài đến Paris để nâng cao tay nghề, thì trường này còn bắt đầu mở thêm nhiều chi nhánh trên thế giới kể từ đầu những năm 1950 trở đi.
Hiện nay, trường Le Cordon Bleu đã rời trụ sở về Paris, quận 15, ở phố Beaugrenelle, cách tháp Eiffel khoảng 15 phút đi bộ. Cơ sở hoạt động nằm trong những tòa nhà nhiều tầng hiện đại, mỗi tầng rộng hơn 4.000 m². Ở trên sân thượng có một vườn cây xanh, trồng nhiều rau quả để phục vụ cho các lớp đào tạo. Với thời gian, Le Cordon Bleu tạo uy tín của một trong những cơ sở dạy nghề hàng đầu, không những về ẩm thực mà còn trong ngành quản lý khách sạn, nhà hàng. Do có hơn 35 cơ sở tại 20 nước trên thế giới, cho nên các học viên thường có thêm nhiều cơ hội xuất ngoại để thực tập hay làm việc. Sau một thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Vincent Denis dạy nghề làm bánh mì và các loại bánh viennoiserie ở Paris. Anh nói về công thức làm những chiếc bánh sừng bò trộn bơ, tức là bánh croissant au beurre, 100% theo kiểu Pháp.
Để làm bánh croissant cho thật ngon, thì bột phải được nhồi 24 giờ trước khi cho vào lò nướng. Khi cán bột với bơ, thì tôi dùng loại bơ tươi còn mát lạnh ở khoảng 4 độ C.
bánh croissant có ngon là nhờ cách dùng bột ngàn lớp. Trong tiếng Pháp là pâte feuilletée. Tôi dùng công thức gọi là tourage, thêm bơ vào lớp bột mịn dẻo, rồi cán bột sao cho thật đều. Khi cán xong phải dùng khăn bọc lại rồi tiếp tục ủ bột trong nửa tiếng. Sau đó phải lặp lại công đoạn này thêm một lần nữa và tránh cho lớp bột bị khô ở bề mặt. Khi thiếu độ mịn dẻo, bánh croissant sẽ nở không đều trong lò nướng. Cán bột ngàn lớp với bơ là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian nhất. Nhưng nếu thợ làm bánh biết chịu khó thì chất lượng của bánh croissant theo kiểu Pháp sẽ càng trở nên thơm ngon tuyệt vời.
Mario Alves là một học viên người Bồ Đào Nha. Khi ghi tên vào trường Cordon Bleu tại Paris, Mario biết rằng anh không phải là thực tập sinh nước ngoài duy nhất. Nhưng Mario không ngờ rằng trường ở Paris lại thu hút nhiều thực tập sinh ngoại quốc đến như vậy. Dường như đây là một truyền thống có từ lâu đời, vì trường thu hút học viên với hơn 90 quốc tịch khác nhau. Từng đào tạo đầu bếp người Nga đầu tiên vào năm 1897 và đầu bếp người Nhật đầu tiên vào năm 1905. Nhưng dù có quốc tịch gì đi chăng nữa, các học viên đều có cùng một mục tiêu, sớm nhận bằng tốt nghiệp của trường Cordon Bleu.
L'agneau, le poulet, avec toutes les joues, toutes les sauces, à Portugal, c'est complètement différent.
Trong lớp hôm nay, chúng tôi học cách nấu nhiều món với thịt cừu non hay thịt gà, cách dùng rau thơm cũng như cách kết hợp nhiều gia vị để chế biến đủ loại nước sốt. Tôi không có cảm tưởng học nghề nấu ăn đơn thuần mà chủ yếu là học các kỹ thuật chế biến cũng như lối tiếp cận ẩm thực của người Pháp. Chỉ cần nhìn vào ngữ vựng của một đầu bếp chuyên nghiệp Pháp, hầu như mỗi cách làm đều có tên gọi riêng, tôi có thể thấy ngay kỹ năng và cung cách ẩm thực của người Pháp. Ngoài tay nghề, họ còn có lối tiếp cận công phu và có hệ thống. Bí quyết này theo tôi khác với người Bồ Đào Nha.
Trường Cordon Bleu không chỉ dạy nghề nấu ăn, làm bánh hay nếm rượu, mà còn đào tạo thêm những kiến thức cơ bản về lịch sử của từng vùng miền, gắn liền với truyền thống ẩm thực và đặc sản địa phương. Nhưng xa hơn nữa, trường có mở lớp đào tạo về cách quản lý doanh nghiệp, dù đó là quán bar, tiệm ăn hay khách sạn. Theo giảng viên Maxime Bell, cũng từ đó mà các học viên phải tập làm quen với rất nhiều khái niệm mới trong ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kể cả phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Xà lách, đậu Hà Lan, đậu cô ve, đậu que, cà chua hay mướp xanh, đây là các loài rau quả được trồng trên sân thượng của trường. Mục tiêu khi làm vườn rau là giúp các học viên ý thức hơn về khái niệm rau quả của từng mùa, đến mùa nào thì nên ăn trái nấy. Bên cạnh đó còn có việc tái xử lý rác thực phẩm hoặc đồ ăn thừa, chẳng hạn như vỏ trứng, vỏ trái táo, vỏ khoai tây. Một khi ý thức được vấn đề đồ ăn thừa, điều đó thường dẫn tới khái niệm tránh phung phí thực phẩm. Công việc nấu nướng buộc người làm bếp chuẩn bị tinh thần, biết quản lý chặt chẽ ngay từ đầu, từ chuyện mua thành phần nguyên liệu trước khi chế biến món ăn. Có thể nói là vườn rau ở trường là cách truyền đạt một số kiến thức cần thiết cho đầu bếp và cũng thường là chủ doanh nghiệp. Cần tạo thêm những điều kiện thuận lợi có thể giúp cho công ty thu lời.
Trường dạy nghề Le Cordon Bleu đã đào tạo nhiều thế hệ đầu bếp chứ danh, trong đó có anh Juan Arbeles, người Colombia. Năm nay 36 tuổi, anh là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả Pháp do xuất hiện thường xuyên trong các chương trình thi nấu ăn trên đài truyền hình với tư cách là huấn luyện viên.
On va travailler un canard donc typique français. On va le laquer au tamarin et on va travailler un petit peu une sauce au café. Donc l'amertume avec.
Hôm nay tôi làm món ức vịt quay, để cho da thật giòn, tôi ướp với nhiều gia vị có thêm một chút sốt me. Nhưng khi dọn món này ra đĩa, vịt quay sẽ ăn kèm với sốt cà phê. Vị đắng đắng của cà phê sẽ giúp cho vị ngọt ngọt, chua chua của quả me càng thêm hấp dẫn. Nhiều thực khách biết tôi qua chương trình truyền hình, nhưng thực ra tôi đã có hơn 10 năm tay nghề trước khi tham gia các cuộc thi nấu ăn. Việc học nghề tại trường Le Cordon Bleu đã giúp cho tôi có một nền tảng vững chắc, rồi từ đó mà có thể tự do sáng tạo. Nhiều người cho rằng tôi nấu rất giỏi các món ăn Pháp, nhưng lúc nào cũng có thêm một nét gì đó rất riêng biệt của người Colombia.
Nhờ vào mạng lưới trải rộng trên các châu lục, Le Cordon Bleu tạo điều kiện xuất ngoại cho những học viên nào khao khát khám phá những chân trời mới từ Mỹ sang Úc, Brazil, Canada. Trường này cũng có nhiều lớp dạy nghề tại châu Á, Tokyo, Seoul, Thượng Hải, Bangkok, Manila, v.v. Tùy theo chương trình đào tạo, sinh viên có thể xin thực tập từ 6 đến 12 tháng với các nhà hàng trứ danh hoặc là với các tập đoàn khách sạn quốc tế để trau dồi tay nghề và nhờ vào kinh nghiệm mà có thêm nhiều cơ hội được tuyển dụng khi họ ra trường. Có thể nói là trong bối cảnh toàn cầu hóa, thị trường Le Cordon Bleu đã tìm cách thích nghi với các nhu cầu khá đa dạng của thời công nghệ số và sự phát triển của các mạng xã hội. Ngành dạy nghề ẩm thực là một lĩnh vực đòi hỏi tính sáng tạo và cái sức cạnh tranh cao. Chỉ riêng tại Pháp, ngoài các lớp của Le Cordon Bleu thì còn có nhiều trường dạy nghề nổi tiếng khác như là Ferrandi, Vatel hay là Học viện ẩm thực Life, trước đây là Học viện Bocuse. Lợi thế của Le Cordon Bleu vẫn là bề dày lịch sử với 130 năm kinh nghiệm giảng dạy. Dựa vào uy tín lâu đời, trường này củng cố vị thế trong một cái thế giới đầy cạnh tranh với nhiều ngôi sao mới.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Hội đồng An ninh Israel thông qua lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Tại Biển Đông, Manila tập trận sát bãi cạn Scarborough. Trung Quốc không rút tàu hải cảnh lớn nhất khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tối cao pháp viện Mỹ bác đơn của TikTok, mạng xã hội Trung Quốc với 150 triệu người sử dụng tại Mỹ có thể phải ngừng hoạt động từ ngày 19 tháng Giêng. Liên Hợp Châu mở rộng điều tra mạng X của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Khai Phi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.